Tích đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vạn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người trẻ tuổi ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang. Nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hậu thẹn không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, vỡ trách, chớ để ai khinh dễ con. Amen.
Thưa Hội Thánh, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục các loạt bài học của sách Tít với đề tài các nhóm người trong Hội Thánh dựa theo chương thứ 2 từ câu 1 đến câu số 15.
Dear Church, this afternoon we will continue our series of lessons from the book of Titus with the topic of various groups within the church based on chapter 2 verses 1 to 15.
Dựa theo các bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, câu số 2 và câu số 3 đề cập thành phần cao niên trong các hội thánh ở tại đảo Crete.
In particular, English translations of the Bible, verses 2 and 3, are directed towards the elderly members of the church in Crete.
Câu số 2 ám chỉ những người đàn ông cao niên. Họ được khuyên phải tiết độ, nghiêm trang, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành.
Verse 2 pertains to elderly men. They are advised to be temperate, dignified, sound in faith, love and endurance.
Câu số 3 nói đến những người phụ nữ cao niên. Họ được khuyên phải có thái độ hiệp với sự thánh, không nói xấu, không uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo.
Verse 3 relates to elderly women. They are advised to exhibit behavior befitting those who are holy, refraining from slander, excessive drinking, and instead instructing on what is good.
Đó là trách nhiệm của Tít đối với thành phần cao niên giữa vòng các hội thánh tại Crete. Tuy nhiên, trong câu số 4, vai trò khuyên bảo những phụ nữ trẻ tuổi thuộc về quý bà cao niên trong hội thánh.
It is Titus's responsibility to tend to the seniors among the church in Crete. In verse 4, however, the duty of counseling the young woman falls upon the elderly woman in the church.
Dựa theo các bản Kinh Thánh tiếng Anh, câu số 4 bắt đầu bằng một cụm từ theo cách đó.
In the English Bible, verse 4 begins with the phrase in this way.
Như vậy, nếu kết hợp phần cuối của câu số 3 với cụm từ theo cách đó, câu số 4 và câu số 5 có thể hiểu là quý bà cao niên có trách nhiệm khuyên dạy các phụ nữ trẻ tuổi một số điều như là yêu chồng con, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Consequently, by combining the end of verse 3 with the phrase in this way, verses 4 and 5 can be interpreted as follows. The elderly woman bears the responsibility of advising young women on matters such as loving their husband, loving their children, exercising self-control, maintaining purity, fulfilling their household duties, being kind, and submitting to their husbands. All this is so that the message of God may not be discredited.
Từ câu số 6 đến câu số 8, sứ đồ Phao-lô trở lại trách nhiệm của Tít đối với những người nam trẻ tuổi trong hội thánh. Họ được khuyên phải có lối sống tiết độ và noi theo mẫu mực của Tít về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
From verses 6 to 8, it refers to the responsibility of Titus towards young men in the church. They are advised to lead a disciplined life and follow Titus as a role model in various aspects of life.
Câu số 9 và câu số 10 nói đến hình ảnh của những người đầy tớ, những người nô lệ trong thế kỷ thứ nhất. Họ được khuyên phải làm đẹp lòng chủ, không chối cãi, không ăn cắp, phải thể hiện lòng trung thành trọn vẹn đối với chủ vì cớ danh Chúa và đạo của Ngài.
Verses 9 and 10 talks about the image of servants, slaves in the first century. They're advised to please their masters, not argue, not steal, and demonstrate unwavering loyalty to their masters for the sake of the name of the Lord and the gospel.
Nói tóm lại, từ câu số 1 đến câu số 10, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của Tít đối với nhiều thành phần khác nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
In summary, from verses 1 to 10, Paul emphasizes Titus's role and responsibilities towards the various groups of people within the Church of God.
Điều quan trọng mà Phao-lô đưa ra đó là sự giảng dạy của Tít phải thể hiện sự ngay thẳng, nghiêm túc, hầu cho những kẻ chống nghịch với lẽ thật không có cơ hội gièm pha chức vụ của Phao-lô và Tít.
Paul's crucial point is that Titus's teaching should manifest integrity and dignity to prevent those opposing the truth from finding fault in the works of Paul and Titus.
Từ câu 11 trở đi là những điều chủ yếu chúng ta suy gẫm chiều hôm nay.
Starting from verse 11 onwards is the main focus of our meditation in this afternoon.
Sứ đồ Phao-lô viết, và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức.
Paul writes, for the grace of God has appeared, brings salvation to all people. It trains us to reject ungodly ways and worldly desires and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age.
Câu số 11 có thể hiểu là ân điển của Đức Chúa Trời đã xuất hiện rồi. Ân điển của Đức Chúa Trời đã đến rồi. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ và Tin Lành của Đức Chúa Trời.
Verse 11 can be understood as follows. God's grace has already manifested itself. In other words, God has revealed his grace through Jesus Christ and his gospel.
Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
This is God's salvation for humanity.
Tuy nhiên, không phải mọi người đều kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời, ngoại trừ những người bày tỏ đức tin thật trong Đức Chúa Giêsu Christ.
However, not everyone experiences God's grace. It is only those who experience genuine faith in Jesus Christ who do.
Có một nghiên cứu cho rằng con người không bao giờ có thể hình thành một quan niệm đúng đắn về ân điển của Đức Chúa Trời nếu không có biểu hiện của ân sủng đó trong Đấng Christ, sự nhập thể và sự chuộc tội của Ngài.
There's a research suggesting that one can never fully grasp the concept of God's grace without the manifestation of that grace in Christ through his incarnation and atonement.
Điều quan trọng chúng ta cần biết dựa theo quan điểm của Phao-lô đó là ân điển của Chúa dạy dỗ hết thảy chúng ta từ bỏ nếp sống cũ trong quá khứ, tức là không tin kính và ham muốn thế tục.
From Paul's perspective, what's important to know is that God's grace instructs us all to forsake our old ways, ungodliness and worldly desires.
Về một phương diện, người Cơ Đốc phải từ bỏ những sự ham muốn xác thịt và thế gian. Đó là những điều xui khiến con người phạm tội với Đức Chúa Trời, và hậu quả của tội lỗi là sự chết về tâm linh.
On one level, Christians must shun ungodly behavior and worldly desires. These are things that lead people to sin against God, and the result of sin is spiritual death.
Về một phương diện khác, người Cơ Đốc phải theo đuổi nếp sống tiết độ, công bình và nhân đức. Đây là những điều giúp cho chúng ta chống trả tội lỗi và sự cám dỗ đến từ thế gian cũng như quyền lực của ma quỷ.
On another level, Christians must pursue a life characterized by self-control, righteousness, and virtue. These are things that are qualities that enable us to resist the temptations and sins that systems in the world devils influence.
Nếu như chúng ta nếm biết ân điển của Đức Chúa Trời bởi sự giao thông với Đấng Christ và lẽ thật của Kinh Thánh, chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi trong quá khứ và theo đuổi nếp sống công bình, nhân đức và tiết độ.
If we have experienced God's grace through our fellowship with Christ and the truth of the Bible, we must completely turn away from our past wrongdoings and strive for a life marked by righteousness, virtue, and self-control.
Kinh Thánh cho biết, khi đối diện với thử thách và cám dỗ về tình ái bất chính với một phụ nữ, chàng thanh niên Joseph nói rằng, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Sáng Thế Ký đoạn 39 câu số 9.
The Bible tells us that when faced with challenges and temptations regarding wrongful relationships with a woman, the young man Joseph said, "How then can I do such a great evil and sin against God?"
Lời nói của Joseph thể hiện sự công bình, nhân đức và tự chủ hay tiết độ của một người đặt mình trong sự kính sợ Đức Chúa Trời và sẵn sàng đối diện với thử thách.
Joseph's words reflect righteousness, virtue, and self-control of an individual who places himself in awe of God and is willing to confront challenges.
Trở lại với bức thư của sứ đồ Phaolô. Tại sao người Cơ Đốc phải từ bỏ những điều tội lỗi trong quá khứ để theo đuổi nếp sống tiết độ, công bình và nhân đức?
Back to Paul's letter. Why should Christians abandon their past sins to pursue a life of self-control, righteousness and virtue?
Lý do thứ nhất được tìm thấy trong câu 13. Phaolô viết: đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.
The first reason found in verse 13, Paul writes, "As we await the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ."
Câu này hàm ý rằng người Cơ Đốc phải từ bỏ nếp sống tội lỗi trong quá khứ để theo đuổi những điều tốt lành như là tiết độ, công bình và nhân đức, bởi vì sự trông cậy phước hạnh của chúng ta đó là Ngài Đức Chúa Jesus Christ tái lâm.
This verse implies that Christians must relinquish their past sinful lives in pursuit of a virtuous qualities like temperance, righteousness, and virtue because of our blessed hope the day when Jesus Christ returns.
Sau một thời gian học trung học, các em sinh viên cảm thấy vui mừng khi được trúng tuyển vào các trường đại học của Úc.
After completing high schools, students are thrilled to be accepted into Australian universities.
Sau một thời gian học đại học, họ cảm thấy vui mừng khi được nhận vào làm việc cho các công ty hãng xưởng của Úc.
After university, they find joy in securing positions in Australian companies and factories.
Một số người khác cảm thấy vui mừng khi những ước muốn, dự định của họ được thành tựu sau một thời gian dài chờ đợi.
Others are happy when their personal dreams and plans are fulfilled after a long wait.
Chúng ta cảm thấy vui mừng, sung sướng, thỏa lòng khi nhìn thấy những điều mình trông cậy về đời này trở thành hiện thực.
We experience happiness, satisfaction and delight when we witness our hopes become true in this life.
Dù vậy, tất cả sự trông cậy của con người về đời này chỉ là tạm thời và chóng qua. Mọi sự sẽ chấm dứt theo kỳ hạn mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người.
However, all human aspirations in this world are temporary and fleeting. Everything will conclude according to God's designated timeline for humanity.
Sứ đồ Phao-lô công bố rằng hết thảy người thuộc về Chúa phải thể hiện sự trông cậy vững vàng, kiên định về Ngài Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm đúng theo lời Kinh Thánh.
The Apostle Paul declares that all who belong to God must demonstrate their unwavering, steadfast hope in the day of Jesus' return, in accordance with the teachings of the Bible.
Nó là sự trông cậy sau cùng mà Phao-lô cho là sự trông cậy phước hạnh, bởi vì mọi người sẽ gặp Chúa trong sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời.
It is the ultimate hope that Paul believes is the blessed hope, because everyone will meet the Lord in the glorious manifestation of God.
Ông bà anh chị em có sự trông cậy này trong đời sống hiện tại của chúng ta hay không? Niềm hy vọng sau cùng của ông bà anh chị em là gì khi chúng ta kể mình là con cái của Đức Chúa Trời?
Do we possess this hope in our present lives? What is our ultimate hope as children of God?
Hãy theo đuổi và thể hiện một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời qua sự tiết độ công bình và nhân đức theo như lời dạy của Kinh Thánh.
Let us pursue and exhibit lives that are pleasing to God through self-control, righteousness and virtue, in accordance with the Bible's teachings.
Lý do thứ nhất liên quan đến vấn đề từ bỏ sự ham muốn thế gian và xác thịt, đó là sự trông cậy phước hạnh của người Cơ Đốc. Lý do thứ hai Phao-lô đưa ra ở đây, đó là mục đích của sự cứu chuộc dành cho những người thuộc về Đức Chúa Trời.
The first reason pertains to the importance of relinquishing worldly desires and ungodly ways due to the blessed hope of Christians. The second reason Paul presents is that redemption serves a specific purpose for those who belong to God.
Sứ đồ Phao-lô viết là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.
Paul writes, he gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.
Cách đây nhiều năm, Liên Hiệp Quốc tổ chức can thiệp để giúp đỡ các thuyền nhân được định cư tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, v.v. Mọi người có mặt tại các trại tị nạn đều có cơ hội gặp gỡ đại diện của Liên Hiệp Quốc để được phỏng vấn.
Years ago, the United Nations intervened and aided boat people in settling in countries such as the United States, Australia, Canada, and others. Everyone in the refugee camps had the opportunity to meet with the UN representatives for interviews.
Những người có thể trả lời đúng đắn các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn và được giới thiệu đến một quốc gia nào đó để định cư, người ta gọi là đậu thanh lọc.
Those who could provide suitable answers during the interview and were referred to a particular country for settlement were called the screening procedure passes.
Nói một cách khác, từ những người được kể là thuyền nhân tị nạn, một số người đậu thanh lọc được các quốc gia trên thế giới nhận vào, và sau một thời gian sinh sống làm việc tại Úc, Mỹ, Canada, v.v., họ được phép nhập quốc tịch như điều chúng ta biết.
In other words, from among those designated as boat refugees, only those who passed the screening procedures were accepted by countries worldwide. After living and working in Australia, the United States, Canada, etc., for a period, they would be granted citizenship as we know.
Tương tự như vậy, Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được cứu chuộc khỏi ách thống trị của tội lỗi và đời sống của chúng ta được thanh tẩy khỏi sự hoang ố của tội lỗi.
Likewise, Paul affirms that through Jesus' sacrifice, we are redeemed from the bondage of sin, and our lives are cleansed from the stain of sin.
Giống như hình ảnh của những thuyền nhân được thanh lọc từ các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc, hết thảy người thuộc về Chúa được lựa chọn để trở nên một dân tộc thuộc riêng cho Đức Chúa Trời.
Just as those who passed the screening procedures in the UN refugee camps, who were chosen to become citizens of different nations, all belong to God and are chosen to become peculiar people of God.
Ông bà anh chị em với tôi sẽ được ban cho quyền công dân thiên quốc trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Đây có phải là sự trông cậy phước hạnh đối với chúng ta hay không?
You and I will receive heavenly citizenship on the day of Jesus' return. Is this a blessed hope for you?
Như vậy, có đáng để ông bà anh chị em từ bỏ những sự ham muốn thế gian và xác thịt để theo đuổi một nếp sống tiết độ, công bình và nhân đức hay không?
Therefore, it is not worthwhile for each of us to forsake worldly desires and ungodly ways and strive for a life of self-control, righteousness and virtue.
Xin Chúa giúp cho chúng ta có một quyết định đúng đắn và dứt khoát với những điều không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
May God assist us in making a firm and resolute decision to align our lives with biblical teachings.
Đời sống của ông bà anh chị em trước mặt Chúa là điều gì đó hết sức quý báu, bởi vì Chúa Cứu Thế đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta khỏi ách thống trị của tội lỗi và ban cho mỗi người một đời sống mới tốt lành trong đời này cũng như trong nước Đức Chúa Trời.
Your life before God is of great value because Christ shed his blood on the cross to redeem us from the bondage of sin and grant each of us a new life in this world and in God's kingdom.
Ông bà anh chị em thân mến, ân điển của Đức Chúa Trời ban cho hết thảy nhân loại đã được bày tỏ qua sự chết của Chúa Giêsu vì cớ tội lỗi của con người, trong đó bao gồm hết thảy chúng ta.
Dear church, God's grace for all of humanity was revealed through Jesus' death for the sins of mankind, including us.
Để kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi và sự thanh tẩy tội lỗi bởi quyền phép của Tin Lành, chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu và nhận Ngài là cứu Chúa, là Chủ của đời sống mình ngày hôm nay.
To experience forgiveness of sins and cleansing from sins, through the power of the gospel, you can come to Jesus and receive him as your savior and master today.
Các bạn trẻ cũng vậy. Cho dù các bạn sanh trưởng trong gia đình là người tin Chúa, các bạn phải thừa nhận cá nhân mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và các bạn phải tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là Chủ của đời sống mình.
Young people, even if you were raised in a Christian family, you must acknowledge your personal sinfulness before God and accept Jesus as the Savior and Lord of your life.
Nói một cách khác, hôm nay là cơ hội để người lớn và thanh thiếu niên, mọi người có thể tra xét đời sống của chính mình thông qua lời dạy của Kinh Thánh.
In other words, today is an opportunity for both adults and young people to examine our lives through the lens of a biblical teaching.
Dựa theo bài học chiều hôm nay, tôi có vài điều xin được khích lệ hội thánh như sau.
Based on today's lesson, I have a few points to encourage the church as follows.
Điều gì cần thay đổi trong đời sống và việc làm hiện nay để được đẹp lòng Chúa? Hãy thay đổi ngay hôm nay vì cớ ân sủng và Tin Lành của Đức Chúa Trời.
What needs to change in your life and work right now to be pleasing to God? Make those changes today, relying on God's grace and the good news.
Thứ hai, điều gì phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh? Hãy gìn giữ và áp dụng trong cuộc sống thường xuyên, hầu có thể chống trả sự cám dỗ và tội lỗi đến từ thế gian và quyền lực của ma quỷ.
Whatever aligns with the truths of the Bible, hold on to it and incorporate it into your life consistently to resist temptation and the sins of the world and the power of the devil.
Sau cùng, mục đích của sự cứu chuộc cũng hàm ý về sự thanh lọc những người thuộc về Chúa từ trong thế gian để chuẩn bị cho sự sống đời đời trong thiên đàng vinh hiển.
The purpose of redemption also implies the selection of those who belong to God from the world, preparing them for eternal life in glorious heaven.
Vì vậy, hãy sẵn sàng để Thánh Linh Đức Chúa Trời thánh hóa đời sống của quý cụ ông bà anh chị em qua sự thờ phượng và mối thông công cơ đốc trong nhà Đức Chúa Trời.
Therefore, let us prepare ourselves for the Holy Spirit to sanctify our lives through worship and Christian fellowship in God's house.
Cầu xin Chúa ban cho hội thánh sự nhận biết sâu rộng về ân điển của Đức Chúa Trời, trong tinh thần chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
May God grant the church a deeper understanding of his grace as we eagerly anticipate the second coming of Jesus Christ our Lord.
Muốn thật hết lòng.